Đế Bá, chương 367, Hồng Thiên Nữ Đế, 2, gocchuyenaudio.com, Lý Dương Nhan nhịn không được nói ra, việc này cũng là Xích Vân vừa rồi nói cho nàng biết mà Xích Vân cũng chỉ là nghe được một ít đại giáo cương quốc ở đây đàm luận. Thời điểm Xích Vân nâng lên chuyện này, Lý Dương Nhan là đặc biệt lưu ý chuyện này, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, thể thuật của các nàng liền là xuất từ thể thư một trong cửu đại bảo thư, cái bí mật tuyệt thế này cũng chỉ có các nàng tự mình biết, nhất định phải vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Không thư cùng thể thư nổi danh cùng là một trong cửu đại bảo thư, đây chính là đồ vật sinh trước thiên địa, vạn cổ vô song, ngay cả thiên mệnh bí thuật thành tựu tối cao của tiên đế cũng không thể so sánh. Tu luyện vô thượng tiên thể thuật vô cấu thể, Lý Dương Nhan đối với không thư trong truyền thuyết nàng đương nhiên là đặc biệt lưu ý. Lý Thất Giả từ trong chuyện cũ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Chính xác mà nói, bọn hắn lấy được một phần nhỏ của không thư, nếu bọn họ thật là lấy được không thư hoàn chỉnh vậy quá ghê gớm, lấy thực lực vô địch của thiên đế môn năm đó, nói không chừng bọn hắn có thể tự nghĩ ra thế giới, như vậy thế gian không phải là cửu giới, mà là thập giới. Nhưng Xích lão lại nói, thiên đế môn vô địch lại kết thúc ở trong tay Hồng Thiên Nữ Đế, Hồng Thiên Nữ Đế là cường đại bực nào đây? Trần Bảo Kiều nhịn không được nói ra, Lý Dương Nhan không khỏi nói, Hồng Thiên Nữ Đế ta là nghe nói qua truyền thuyết có quan hệ tới nàng, truyền thuyết hậu thế có người đem nàng cùng Kiêu Hoành Thiên Đế đặt song song. Kiêu Hoành Thiên Đế, vị thiên đế thứ nhất của nhân tộc cả đời bất bại. Mặc dù không phải vị thiên đế đệ nhất vạn cổ, nhưng mà thần quang của hắn chiếu rọi thiên cổ. Vạn cổ đến nay, đi ra bao nhiêu tiên đế, nhưng mà cả đời bất bại, đặc biệt là thời điểm tuổi nhỏ chưa gánh chịu thiên mệnh, muốn bất bại, cái này nói dễ vậy sao? Cùng Kiêu Hoành tiên đế đặt song song, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung, ở trong nội tâm rất nhiều nhân tộc Kiêu Hoành tiên đế là đệ nhất đế. Hồng Thiên Nữ Đế cùng hắn sóng vai, đây là đáng sợ bực nào? Vạn cổ đến nay, tiên đế nữ tính xa không chỉ một cái, nhưng mà nữ tính tiên đế được hưởng thanh danh tốt đẹp như thế chỉ sợ là khó có. Hồng Thiên Nữ Đế, nâng lên cái tên này, Lý Thất Giả không khỏi sững sờ thoáng cái, đã từng có một nữ hài như vậy, từng ở trên đường thời gian dài dòng buồn chán đi qua. Đã từng có một thời đại, một âm nha chờ cô bé này bay cực xa, đã từng ở dưới quang hoàn vô thượng của nữ đế, có một âm nha không muốn người biết chỉ dẫn lấy nàng đi được xa hơn xa hơn. Đáng tiếc đến cuối cùng, bởi vì sự kiện kia, mỗi người đi một ngả cuối cùng xa như thiên nhai. Hồng Thiên Nữ Đế, Lý Thất Giả không khỏi vì đó thất thần, làm âm nha chìm nổi vô tận tuế nguyệt, hắn tự tay bồi dưỡng ra tiên đế, minh nhân tiên đế không tính là một cái kinh tài tuyệt diễm nhất. Hồng Thiên Nữ Đế không phải một cái thiên phú tốt nhất nhưng mà lại từng là một trong những tiên đế kinh tài tuyệt diễm nhất. Thời điểm bọn họ quét ngang thiên địa đăng lâm tuyệt đỉnh, nàng vui đến phát khóc, đã từng, tại thời điểm cực khổ, nàng ảm đạm khóc ròng, bất luận là thời điểm quét ngang thiên hạ, hay là thời điểm vì đại đạo phí thời gian, đều có một cái hình bóng không muốn người biết đi cùng nàng. gocchuyenaudio.com, cùng nàng cười vui, cùng nàng bi thương. Đã từng, hết thảy cười vui, hết thảy vui sướng, hết thảy gào khóc, hết thảy thần thương, đều ở trong trí nhớ của bọn hắn. Đáng tiếc cuối cùng lại mỗi người đi một ngả thiếu chút nữa trở mặt thành thù. Qua lại hết thảy đều trong nháy mắt thành mây khói, qua lại hết thảy đều hôi phi yên diệt. Thế gian, đau lòng nhất chỉ sợ không phải nhìn người bên cạnh mình chết đi, mà là sinh tử chung đụng lẫn nhau quyết liệt. Nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới sự tình đã lâu, nghĩ đến một đoạn sự tình bị vô số năm tháng bao phủ kia, Lý Thất Giả trong lúc nhất thời vì đó thất thần, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hồng Thiên Nữ Đế, trăm ngàn vạn năm đi qua, bất luận là năm đó, hay là hiện tại, hắn cũng không trách nàng, nhưng mà có một số việc cũng không phải là hắn muốn, có một số việc hắn nhất định phải làm ra quyết định. Bất luận là ở thời đại gian nan nhất, hay là tuế nguyệt khốn khổ nhất, hắn thủy chung có một ranh giới cuối cùng, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều vượt qua cho tới bây giờ. Hồng Thiên Nữ Đế, một hồi ức lâu dài, năm đó quyết liệt vẫn là rõ mồn một trước mắt. Coi như là trăm ngàn vạn năm sau, Lý Thất Giả cuối cùng cũng không khỏi tâm thần ảm đạm. Công tử, làm sao vậy? Thời điểm Lý Thất Giả thất thần, Trần Bảo Kiều cùng Lý Dương Nhan cũng kỳ quái, luôn cảm thấy công tử của các nàng thần thái rất kỳ quái. Lý Thất Giả lấy lại tinh thần, nở nụ cười lắc đầu, nói ra. Không có việc gì, nói đến đây liền bắt đầu trầm mặc. Trần Bảo Kiều cùng Lý Dương Nhan nhìn nhau một cái, các nàng luôn cảm giác công tử mình tâm sự nặng nề, nhìn bộ dáng cũng không phải vì U Minh Thuyền mà lo lắng. Tiếp qua 2-3 ngày, Minh Hà vẫn không có bay ra U Minh Thuyền, mà ở trong 2-3 ngày này, đại giáo cương quốc chạy tới đã rất ít, môn phái nên tới cũng đã tới, môn phái còn chưa tới chỉ sợ không đuổi tới kịp. Có điều, ở trong 2-3 ngày lại tới hơn 10 vị bảo chủ cùng 2-3 địa tiên, đây đều là tồn tại vô cùng đáng sợ, ở thời đại bọn hắn đều là thế hệ vô địch đã từng quét ngang bát hoang. Những bảo chủ cùng địa tiên này cuối cùng đều là không thể nhịn U Minh thuyền dụ hoặc là do dự thật lâu lúc này mới chạy tới. Đối với bọn hắn mà nói, bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng được, bọn hắn rời đi phong thủy bảo địa, rời xa địa mạch long huyệt của mình, cái này ý nghĩa bọn hắn đã vận dụng thọ nguyên tích tụ vô số năm tháng, bọn hắn đã không có đường lui, hoặc là thành công tục thọ, rời đi thiên cổ thi địa, hoặc là từ nay về sau trở thành địa thi vĩnh hằng. Cùng địa thi khác biệt, bảo chủ, địa tiên y nguyên có được trí tuệ của mình, có được ý thức của mình, mặc dù nói, có bảo chủ địa tiên đã từng là sau khi chết đi mới táng nhập thiên cổ thi địa, nhưng mà hiện tại bọn hắn có thể nói y nguyên cũng coi là người sống. Tất cả địa thi chen thành một đoàn, rời xa người sống, bọn nó giống như là tử thi chân chính, không có ý thức, không có trí tuệ, bọn nó chỉ có một bản năng, leo lên U Minh thuyền. Bảo chủ địa tiên đi tới bến đò Minh Hà, đều chiếm cứ một phương, không cùng ai câu thông, không cùng người lai vãng, nhưng mà toàn bộ đều là thần thái ngưng trọng, đây là bọn hắn đánh một trận cuối cùng, nếu có thể thành công, liền có thể đổi được trên trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm thọ nguyên rời đi thiên cổ thi địa từ nay về sau thoát. Góc truyện audio.com, khỏi thiên cổ thi địa trói buộc nếu không thành công, trở thành địa thi vĩnh hằng, so với chết đi còn đáng sợ hơn. Cách chương.